Chương 608 chính là một chữ ăn. Khi Tôn Ngộ Không kéo Trư Bát Giới ra khỏi Lôi Trì, Bát Giới đã lau miệng và ở một cái. Nhìn bộ dạng thỏa mãn của hắn, Tôn Ngộ Không tức đến mức muốn đá cho Bát Giới một cú. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn nhịn được, nhưng không buông tha cho Bát Giới. Nắm lấy tay to của Bát Giới, Tôn Ngộ Không tức giận hét lên: "Người là đồ ngu, sao cái gì cũng ăn?" Bị Tôn Ngộ Không đổ trận lôi đình. Trư Bát Giới vừa vỗ bụng vừa kêu lên: "Ai ô ô, hầu ca hạ thủ lưu tình." "Hạ thủ lưu tình, có chuyện gì từ từ nói, lỗ tai đều muốn rớt." Tôn Ngộ Không không buông buông tay, nói: "Bóp lỗ tai ngươi đây là nhẹ ngươi biết không? Ta không đánh ngươi một trận đã là nể tình. Ngươi là sư đệ của ta, hôm nay ta phải cho ngươi một bài học dạy. Không phải cái gì cũng có thể ăn bậy." Trư Bát Giới bịt tay kêu rên: "Không phải là ăn hai sợi xích sắt rách sao? Ta xem sợi xích sắt kia chìm ở đáy nước, liền nhịn không được chảy nước miếng. Cũng không phải đồ chơi hiếm lạ gì. Đại sư huynh hạ thủ lưu tình a, đau chết ta rồi." Tôn Ngộ Không thấy Trư Bát Giới đau đến mức chảy nước mắt, lúc nãy mới buông tay, tuy rằng trong lòng vẫn vô cùng tức giận, nhưng hắn vẫn yêu thương nhị sư đệ này. "Bát Giới a Bát Giới, người cái tính tham ăn khi nào có thể sửa đổi a? Có nhiều thứ là không thể ăn bậy a. Ngươi có biết vừa rồi ngươi ăn đến cùng là cái gì a?" Trư Bát Giới xoa tay đỏ bừng bị Tôn Ngộ Không nhéo, ủy khuất nói: "Không phải là hai sợi xích sắt rách sao? Chẳng lẽ vẫn là bảo bối gì? Đại sư huynh, ngươi khi nào thì keo kiệt như vậy?" Tôn Ngộ Không thở dài, không giải thích với Trư Bát Giới này, mà lập tức vận dụng thiên địa hỏa nhãn, nhìn chằm chằm Trư Bát Giới. Trư Bát Giới cảm thấy cả người không được tự nhiên: "Âu a, ngốc tử, ngươi không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao?" "Không cảm thấy a, chính là có chút chống đỡ." Tôn Ngộ Không nghi ngờ ấn ấn bụng Trư Bát Giới, sau đó lại thử vận chuyển một ít linh lực ngũ hành vào bụng Trư Bát Giới. Đây là loại linh lực đặc biệt chỉ thuộc về Tôn Ngộ Không, không phải người bình thường có thể hấp thu. Tuy nhiên, sau khi cố linh lực ngũ hành này vào bụng Trư Bát Giới, nó vận hành một vòng theo kinh mạch của Trư Bát Giới. Khi Tôn Ngộ Không điều khiển nó tiến vào đan điền của Trư Bát Giới, hắn lập tức cắt đứt liên hệ với cổ linh lực này. "Thật kỳ quái, toàn bộ linh lực đều đi vào đan điền của ngươi. Bát Giới, ngươi không cảm nhận được gì sao? Giống như đan điền đột nhiên xuất hiện một cái hố đang nuốt chửng linh lực của ngươi vậy." "Này ngốc tử, ngươi làm gì vậy?" Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, đã phát hiện Trư Bát Giới nhắm mắt để mặt hưởng thụ, gọi hai tiếng không có phản ứng. Tôn Ngộ Không bực mình đá vào mông Trư Bát Giới, bị đá bất ngờ, Trư Bát Giới hoảng hốt nhảy dựng lên. Sau khi ngã vào bùn, hắn lại cười hề hề bò dậy, vặn vẹo mông đi đến bên cạnh Tôn Ngộ Không: "Đại sư huynh, vừa rồi là gì vậy?" "Còn bổ hơn 10 viên đại bổ đan, hậu ca tốt của ta, làm lại một lần nữa đi." Tôn Ngộ Không hất mặt Trư Bát Giới sang một bên: "Đừng có lẻo mép, làm lại một lần nữa đan điền của ngươi nổ tung đấy, nhanh trả lời ta. Đan điền của ngươi có cảm giác như có một cái lỗ lớn đang hút linh lực không?" Trư Bát Giới cẩn thận cảm nhận rồi lắc đầu: "Không có cảm giác gì cả, nhưng ta cảm thấy mình như có thể ăn nhiều hơn, tuy không chắc chắn, nhưng ta nghĩ mình có thể ăn được cả ngọn núi linh thạch." Tôn Ngộ Không định đá Trư Bát Giới lần nữa, nhưng lại đột nhiên nghiêm túc: "Vừa rồi ở đấy Lô Trì, ngươi ăn hai sợi xích có khóa nhỏ, ta không biết tên, nhưng ta lấy được từ đám Minh Thần Quân. Tất cả bọn họ đều bị xích sắt này khóa lại và có được năng lực bất tử thân, bất kể thân thể bị phá hủy bao nhiêu lần cũng sẽ không chết và nhanh chóng hồi phục nguyên trạng, ngay cả ta cũng không có cách nào giết chết bọn họ." Nghe Tôn Ngộ Không nói xong, Trư Bát Giới trợn tròn mắt, hắn móc ra 9 chiếc răng nanh định cào vào bụng xem mình có bất tử hay không. Tôn Ngộ Không nhìn thấy cũng không ngăn cản, bởi vì hắn hiểu rõ Trư Bát Giới với gan của hắn tuyệt đối không dám làm hại bản thân. Quả nhiên Trư Bát Giới chỉ khoa tay múa chân vài cái, cuối cùng vì tí thân mở mà thu hồi răng nanh. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói: "Nhưng tất cả những người bị xích sắt này khóa lại, mỗi ngày đều bị nó hấp thu gần 9 thành linh lực. Quan trọng nhất là trừ phi chết, bằng không không có cách nào gỡ nó xuống." Trư Bát Giới sửng sốt, lúc này mới hiểu vì sao Tôn Ngộ Không hỏi hắn về việc linh lực bị hấp thu. Sắc mặt hắn cũng trở nên lo lắng, mỗi ngày bị hút hết 9 thành linh lực. Chẳng phải người này phế đi rồi sao? Tu vi từ nay về sau đừng hòng tăng lên nữa. Trư Bát Giới kiểm tra lại cơ thể một lần nữa, không phát hiện gì bất thường mới an tâm. Hắn vỗ ngực nói: "Hậu ca, ta khẳng định không có vấn đề gì. Yên tâm, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, ta sẽ lập tức nói với người, ta sẽ lập tức nói với ngươi. Ta không bao giờ mạo hiểm với mạng sống của mình." Tôn Ngộ Không lượm Trư Bát Giới, nghĩ cũng đừng nghĩ, ai biết ngươi cái đồ ngốc này lại ăn bậy cái gì nữa. Ta phát hiện Hồng Liên Hỏa Thể của ngươi quả thật là tuyệt phối với ngươi. Trước đây ngươi chỉ ăn cơm, nhưng giờ bất cứ thứ gì ngươi nuốt vào, Hồng Liên Hỏa Thể đều có thể dung luyện thành linh lực. Nếu ngươi không kiềm chế sự thèm ăn, ngươi sẽ trở thành sâu hại lớn nhất. Trư Bát Giới nheo mắt, lắc đầu, làm sao có thể. Tôn Ngộ Không không cự tuyệt, được rồi, nhắm mắt lại, và há miệng ra. Trư Bát Giới nghe vậy, nước miếng chảy ròng, hắn nhắm mắt, há miệng chờ đợi, nhưng một lúc sau, hắn không cảm nhận được nguồn linh lực ngon tuyệt như trước, mà chỉ cảm thấy mông đau nhức. Ngay lập tức, Trư Bát Giới biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi cái độ, lời còn chưa nói hết, Trư Bát Giới đã bị Tôn Ngộ Không đá văng ra ngoài kim cô bổng. Trong nháy mắt, Trư Bát Giới xuất hiện trở lại trong phòng của mình. Hậu tử, Tôn Ngộ Không thu hồi thần thức, nói, đừng mơ tưởng nữa, ngũ hành linh lực của ta không phải ngươi hiện tại có thể chịu được. Vừa rồi, ta đã tốn rất nhiều tinh lực để nén và tinh luyện một tia tinh lực đơn giản hóa đến mức ngươi có thể hấp thu. Ngươi đã không sao, chuyện này coi như xong. Nhớ kỹ, một khi có bất kỳ cảm giác gì không ổn, lập tức nói cho ta biết. Đây không phải trò đùa. Trư Bát Giới vốn muốn oán giận vài câu, nhưng nghe Tôn Ngộ Không nói nghiêm túc như vậy, hắn chỉ biết xoa mông và gật đầu. Tôn Ngộ Không tuy rằng vẫn lo lắng, nhưng hắn không phát hiện bất kỳ bất thường nào, và Trư Bát Giới cũng không cảm thấy gì. Cho dù lo lắng cũng không có cách nào, đành phải chờ xem, hy vọng sau này không có chuyện gì xảy ra. Nếu có, chỉ có thể tìm các vị lão bằng hữu kia để nghĩ cách thu hồi tâm tư. Tôn Ngộ Không biết rằng bây giờ còn có chuyện khác phải làm. Đây là lần đầu tiên sư phụ giao phó cho hắn một việc như vậy, Tôn Ngộ Không tự nhiên phải hoàn thành thật tốt. Được rồi, ngốc tử, ngươi như vậy trước đã, kế tiếp chúng ta còn chuyện quan trọng. Tôn Ngộ Không thì thầm bên tay Trư Bát Giới, khiến cả hai bật cười tranh mảnh. Ngay sau đó, cửa phòng thiên nhãn bị đẩy ra, Trư Bát Giới bước ra trước, nhưng người theo sau hắn không phải Tôn Ngộ Không, mà là vị sư thúc khổ chiến với Tôn Ngộ Không lúc trước để giành một khối linh thạch cực phẩm 72 phép biến hóa, rốt cuộc lại được sử dụng trên đường Tây Thiên Thỉnh Kỉnh năm xưa. 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không đã lập được không ít công lao. Tuy nhiên, trong lòng Tôn Ngộ Không hiểu rõ, địa sát thất thập nhị biến này chỉ là thủ đoạn nhỏ, không đáng kể gì so với nhiều cường giả khác. Ngay cả ngạch biến thân thuật cao minh hơn cũng có rất nhiều. Lý do Tôn Ngộ Không sử dụng nó nhiều lần trên đường Tây Thiên là vì hắn mang tâm tính vui đùa. Ngay từ khi gặp yêu quái đầu tiên, Hắc Hùng Tinh, Tôn Ngộ Không đã phần nào hiểu được nội tình của Tây Hành. Càng gặp nhiều yêu quái, Tôn Ngộ Không càng xác định 9981 nạn và hành trình Tây Thiên Thỉnh Kinh chỉ là trò đùa, trò chế cười của Phật Tổ và chư thần. Gặp yêu ma quỷ quái, không phải tọa kỵ của Bồ Tát nào đó thì là đồng tử của thần tiên nào đó, thậm chí còn có con gái nuôi của Thác Tháp Thiên Vương. Khi biết thân phận của hai con chuột tinh, Tôn Ngộ Không suýt bật cười. Cho dù muốn tìm hậu trường cho chuột tinh, các thần tiên cũng không đến mức thái quá như vậy, còn Hàng Nga Thỏ Ngọc, Trư Bát Giới cũng từng đút lót không ít. Hiểu rõ chân tướng của Tây Du, thái độ của Tôn Ngộ Không trở nên tùy tiện hơn nhiều. Gặp yêu quái có bối cảnh, Tôn Ngộ Không lười đánh, chỉ cần ám chỉ vài câu rồi giả vờ không địch lại. Nếu là tọa kỵ của ai, hắn sẽ tìm người đó. Nếu là đồng tử của ai, hắn sẽ nói cho người đó biết. Nếu gặp phải hậu trường quá cứng rắn, Tôn Ngộ Không sẽ chơi trò 72 phép biến hóa, hoặc lên trời tìm Ngọc Đế, hoặc xuống đất tìm Diêm Vương, hoặc tìm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói về Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không chỉ muốn cười, tu vị chỉ ở mức kim đan, nhưng lại giả vờ có pháp lực vô biên. Chẳng phải Quan Âm Bồ Tát phải mượn pháp bảo và thiết kế gạt người khi đối phó với Hồng Hải Nhi, còn hạt tử tinh của nữ nhi quốc dám ngủ đông cả như lại, nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Còn không phải dễ dàng bị thu phục. Tâm tính hiện tại của Tôn Ngộ Không cũng giống như thời điểm Tây Thiên Thỉnh Kinh năm xưa. Tuy nhiên khi đó Tôn Ngộ Không lời động thủ, coi Tây Hành như trò chơi. Còn hiện tại, tu vi thực lực của những người này quá thấp. Nếu Tôn Ngộ Không thực sự muốn đối phó hoặc ra tay, không chỉ trạm Phật Tổ mà cả Phật Liên Tịnh Thổ cũng có thể bị hủy. Vì vậy, thay vì dùng thực lực tuyệt đối để khuất phục hoặc nghiền ép những người này, Tôn Ngộ Không thích sử dụng phương thức hiện tại hơn. Nó vừa có thể rèn luyện các sư đệ, vừa để giải trí, cớ sao không làm. Hai người đi xuống cầu thang. Thiên Hào phòng tuy không đẹp như tưởng tượng, nhưng có một điểm khiến Tôn Ngộ Không hài lòng là nơi đây không có bất kỳ thủ vệ nào. Bởi vì đây là nơi ở của các cường giả chiến Phật tông hợp đạo thuộc cấp trung giai. vốn là chiến lực mạnh nhất của chiến Phật Tông, nếu ngay cả họ cũng không đánh lại hoặc không phát hiện ra địch nhân, thì thu về nhiều cũng vô ích. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn cẩn thận dò xét xung quanh, phát hiện không có ai, mới yên tâm. Dẫn Trư Bát Giới theo sau, Tôn Ngộ Không biến thân thành khổ chiến sải bước tùy ý đi theo một hướng, để tránh gặp phải khổ chiến thật. Tôn Ngộ Không vẫn để thần thức Bát Văn Chí Tôn đỉnh phong bên ngoài, với cảnh giới này. Không ai trong chiến Phật Tông có thể nhận ra, chưa đầy nửa khắc đồng hồ, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới gặp một đội tuần tra võ tăng. Tuy Thiên Tự Hào Phòng không có thú vệ, nhưng chiến Phật Tông lại có hệ thống canh gác nghiêm ngặt. Bước ra khỏi khu vực này, có thể thấy những đội võ tăng tuần tra với vẻ mặt nghiêm túc ở khắp nơi. Tu vi của họ cũng không thấp. Đội tuần tra này nhìn thấy Tôn Ngộ Không biến thân thành khổ chiến, liền cung kính khom người hành lễ Phật. Tuy nhiên, họ không có hành động gì khác, chỉ tiếp tục tuần tra theo quy định của chiến Phật Tông. Đệ tử khi tuần tra, dù gặp tôn chủ cũng chỉ cần hành lễ Phật đơn giản là chư một tay ngang ngực, rồi khom người. Quy định này nhằm phòng ngừa sơ suất trong lúc tuần tra. Tôn Ngộ Không tuy không biết quy định này, nhưng cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn giữ chân đội tuần tra này. Cái kia, ngươi tên gì vậy? Tôn Ngộ Không chỉ vào một người trong đội. Hắn đã quan sát kỹ khổ chiến lúc trước, nên có thể bắt chước được thần thái, ngữ khí và tính cách của hắn. Khổ chiến là người kiêu ngạo, nên việc không nhớ tên một hai võ tăng tuần tra cũng là bình thường. Võ tăng được Tôn Ngộ Không chỉ vào bước ra khỏi đội ngũ. Hai người khác cũng lập tức đi theo, còn những người còn lại tiếp tục tuần tra. Lý do giữ lại ba người là vì quy định của chiến Phật Tông. Quy định này được đặt ra để phòng ngừa trường hợp địch nhân biến thành người nhà xâm nhập. Nếu chỉ giữ lại một người, kẻ địch có thể đánh lén và hạ gục người đó. Giữ lại ba người sẽ giảm thiểu khả năng này xuống mức thấp nhất. Có thể nói, tông chủ chiến Phật Tông này cũng có chút đầu óc. Người như vậy, chiết quả thật đáng tiếc. Tông chủ chiến Phật Tông địch chiến không biết rằng chính quy củ này vốn được định ra để phòng ngừa kẻ địch bên ngoài xâm lấn. Lại cứu mạng hắn và giúp hắn có một tương lai huy hoàng, trưởng lão. Ta là Minh Nguyệt, nghe tên Minh Nguyệt. Tôn Ngộ Không khỏi bất ngờ, suýt thốt lên hỏi, vậy hai người ai là Minh Nguyệt? Trư Bát Giới ở phía sau cười thầm, nhỏ giọng nói, không biết nơi này có nhân sâm quả hay không? Đại sư huynh, ngươi cũng đừng đẩy người ta ăn cây nhân sâm. Tôn Ngộ Không nghe tên gốc này dám chế giễu mình, nhất thời kinh hãi, vội vàng đổi lời, hai người các ngươi, bắt lấy tên hòa thượng béo sau ta. Ta nghi ngờ đây là gian tế lễ Phật Tông. Thanh Phong và Minh Nguyệt nghe vậy, lập tức kinh hãi, không nói hai lời liền vọt tới sau lưng Tôn Ngộ Không. Động tác nhanh như chớp khống chế cánh tay Trư Bát Giới. Tất nhiên, đây là bởi vì Trư Bát Giới không hề phản kháng, bằng không với tu vi hóa đạo sơ giai, chỉ sợ đánh rắm cũng có thể khiến hai người này văng xa. Nghe Trư Bát Giới xin tha, Tôn Ngộ Không mới cười khoát tay áo nói, được rồi, buông tay đi. Biểu hiện không tệ, phản ứng rất nhanh. Vị này là đồ đệ mới thu của ta, ta muốn thử xem phản ứng của các ngươi khi gặp lại địch nhân. Rất tốt, Thanh Phong và Minh Nguyệt vốn còn nghi hoặc, không hiểu sao trưởng lão khổ chiến hôm nay lại kỳ quái như vậy, nhưng lập tức họ liền hiểu ra, trưởng lão khổ chiến đang khảo nghiệm họ, và rõ ràng là có ý định dìu dắt họ. Hai người này cũng là kẻ thông minh, lập tức nửa quỳ trên mặt đất động thanh nói, đa tạ trưởng lão khổ chiến dìu dắt. Tôn Ngộ Không gật đầu giả bộ, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, hai người các ngươi mang đệ tử này của ta đi Tàng Bảo Các, ta muốn trở về lấy đồ vật. Một hồi ta sẽ tự mình đến Tàng Bảo Các cho đệ tử này chọn vài món pháp bảo. Lúc nói chuyện, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị sẵn sàng thi chiến thuật hôn mê, bởi vì hắn không biết nơi cất giữ bảo bối của chiến Phật Tông gọi là gì, cho nên Tàng Bảo Các chỉ là tên hắn đoán. Hắn cũng không chắc chiến Phật Tông có cho phép đệ tử trực tiếp lấy bảo bối trong kho hay không. Vì vậy, nếu hắn nói sai khiến hai người này chú ý, Tôn Ngộ Không sẽ phát động sử dụng thuật hôn mê, sau đó kéo ba người này đến nơi không ai, đi tìm người xui xẻo tiếp theo. Tuy nhiên, điều khiến Tôn Ngộ Không khá vui là hắn đã đoán đúng. Thanh Phong và Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, bởi vì chỉ những thiên tài xuất chúng trong tông môn mới được phép chọn pháp bảo trong Tàng Bảo Các. Việc một người mới lại có đáy ngộ như vậy khiến họ không khỏi ghen tị. Có thể tưởng tượng được, tên to mặt lớn này sau này chắc chắn sẽ là đại hồng nhân trong tông môn, cho nên nếu không nhân cơ hội này để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, thì quả là có lỗi với trời đất và cha mẹ. Vì vậy, với tâm lý muốn nhanh chóng kết thân với đại hồng nhân tương lai, Thanh Phong và Minh Nguyệt thậm chí không quan tâm đến võ tăng tuần tra bị bỏ rơi bên cạnh. Sau khi gật đầu đáp ứng, họ đầu tiên là xin lỗi Trư Bát Giới, sau đó ra hiệu mời. Trư Bát Giới nhanh chóng hiểu ý Tôn Ngộ Không. hắn giả bộ tiến đến xin chi thị từ Khổ Chiến, được Khổ Chiến gật đầu cho phép. Sau đó Trư Bát Giới đi theo Thanh Phong và Minh Nguyệt, còn Tôn Ngộ Không vẫy tay với đệ tử còn lại rồi xoay người rời đi. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không thực sự rời đi, hắn biến thành một con ruồi bọ và âm thầm theo sau Thanh Phong, Minh Nguyệt và Trư Bát Giới. Với thần thức cường đại, Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng tìm thấy tạng bảo cát của bất kỳ tông môn nào, ngay cả nhất phẩm tông môn trong Phật Liên Tịnh Thổ Giới. Nhưng Tôn Ngộ Không không muốn làm vậy, cách này thú vị hơn nhiều. Thanh Phong và Minh Nguyệt liếc nhìn vài lần, thấy Khổ Chiến trưởng lão đã đi thật, liền bắt đầu lôi kéo Trư Bát Giới. Họ liên tục khen ngợi Trư Bát Giới, khiến hắn vô cùng sung sướng. Lâu lắm rồi không có ai vuốt mông ngựa mình một cách nhiệt tình như vậy. Trư Bát Giới vui vẻ nên cũng không keo kiệt lời hứa. Hắn hứa hẹn rằng sau khi thăng chức sẽ không quên hai người này, hứa hẹn sẽ cùng nhau hưởng. Thanh Phong và Minh Nguyệt nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí muốn quỳ xuống bái lạy Trư Bát Giới. Tuy nhiên, họ vẫn nhớ lời dặn của Khổ Chiến trưởng lão. Sau một hồi vòng vo, họ đưa Trư Bát Giới đến trước một tòa lầu cao lớn hùng vĩ. Sư huynh, nơi này chính là Tàng Bảo Các. Tuy nhiên, nơi này chính là Tàng Bảo Các, không có lệnh bài thông hành thì không thể vào được. Có lẽ Khổ Chiến trưởng lão đã quay về lấy lệnh bài. Tuy chúng ta cũng muốn mở rộng tầm mắt, nhưng còn phải đi tuần tra. Sư huynh, đừng quên lời hứa của mình nhé. Trư Bát Giới gật đầu trịnh trọng, tỏ ý đã ghi nhớ. Sau đó hắn quay đầu nhìn lầu các cao lớn kia. Thanh Phong và Minh Nguyệt chậm rãi rút lui, tuy rất muốn ở lại nhưng với thân phận của họ điều đó là không thể. Thanh Phong, vừa rồi lúc ta xoay người hình như thấy sư huynh đang chảy nước miếng a. Thanh Phong gõ vào đầu Minh Nguyệt và quát, câm miệng, sư huynh làm sao có thể chảy nước miếng, cẩn thận để sư huynh nghe được, về sau đừng hòng được ăn ngon. Về sau đừng hòng được ăn ngon. Trước cửa Tàng Bảo Các, nước miếng của Trư Bát Giới đã chảy thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất. Ngọc Tử còn không lau nước miếng đi, ta sẽ đá ngươi bay.